南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。
Niệm là một pháp tu. Tọa đàm 45. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay có câu hỏi là: lúc nào cũng niệm Phật cho thật nhiều, khuyên niệm Phật cho thật nhiều, niệm Phật tha thiết, nhưng có người không được vãng sanh, tại sao lại như thế? Pháp môn niệm Phật, điều tối kỵ là xen tạp. Khi một người niệm Phật mà xen tạp, thì dù họ nói là tha thiết niệm Phật, nhưng thật ra họ không tha thiết. Người ta nói tha thiết được vãng sanh Tây Phương, nhưng thật ra họ không tha thiết vãng sanh Tây Phương. Người ta nói tôi nhiếp tâm niệm Phật, nhưng thật sự họ không nhiếp tâm niệm Phật. Ba điểm tính hành nguyện đã bị mất. Khi cuộc hành trình của họ đi không thẳng, cách hành trình không vững. Tại sao lại không vững? Vì tính tâm không có. Vì tính tâm không có nên người ta không tin tưởng rằng một câu A-di-đà Phật có thể vãng sanh về Tây Phương. Những người này thường thường được thấy rất rõ. Họ vay đầu này, họ mượn đầu nọ. Ngày nay họ tu cách này, ngày mai họ tu cách khác. Họ đọc khắp nơi hết. Cho nên họ không có cái gọi là nhất tâm niệm Phật, trong khi yếu chỉ của pháp môn niệm Phật là nhất tâm, không được nhị tâm. Nhị tâm là vì không tin. Không tin thì niệm là niệm thử chứ không thành tâm. Nguyện là nguyện cho lấy lệ. Nguyện được thì nguyện, không được thì tìm con đường khác để bù vào. Đây gọi là bắt cá hai tay. Chính vì vậy mà nó phá hết tất cả công đức niệm Phật. Một khi đã nằm xuống rồi, lúc lâm chung rồi, mình mới thấy nó thể hiện ra những chuyện đó. Họ không đành đoạn niệm câu A-di-đà Phật. Họ muốn cái này, họ muốn cái nọ. Chính vì vậy mà thường thường nói là tha thiết niệm Phật, nhưng mà không được vãng sanh. Chính là những người này. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không nhắc lên nhắc xuống là niệm Phật phải nhất tâm niệm Phật, tất cả cái gì cũng dồn vào niệm Phật. Ví dụ như hôm qua chúng ta nhắc đến chuyện sám hối. Xin thưa thật, tất cả các pháp môn, các hạnh tu đều là sám hối hết, chứ không phải là đọc kinh Lương Hoàng Sám là sám hối, không phải ta đọc kinh Thủy Sám là sám hối, không phải. Sám hối khi bước vào trong đạo tràng tu hành, dù dưới hình thức nào cũng là sám hối. Tu là sửa đổi. Sám hối chính là sửa đổi những sai lầm của mình. Cho nên mình thấy rõ ràng rằng những người mà thường chuyên sám hối, tốt hay xấu? Rất là tốt. Cần không? Rất là cần. Nhưng mà cuối cùng thì nghiệp họ diệt không nổi. Và sau cùng rồi hình như là không thấy một hiện tượng nào gọi là thoát vòng sanh tử. Không có một hiện tượng nào vãng sanh. Chính vì chủ trương diệt nghiệp thì nghiệp nó diệt mình. Chủ trương đối đầu với nghiệp nên bị nghiệp đối đầu với mình. Nó đối đầu với mình tức là nó ứng hiện trước mặt mình, ứng hiện trước cái tâm của mình, bắt mình phải đối trị với nó. Cho nên cách của người niệm Phật là không đối diện với nghiệp, mà đối diện với gì? Đối diện với A-di-đà Phật. Lạy A-di-đà Phật, niệm A-di-đà Phật, nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Trước mặt mình là A-di-đà Phật. Lúc lâm chung, người ta đem tấm hình A-di-đà Phật đến trước mặt mình cho mình nhìn. Rồi mình còn đi đâu? Đi về Tây Phương Cực Lạc chứ không phải đi diệt nghiệp. Đó là điều quan trọng vô cùng. Trong kinh Vô Lượng Thọ trên bản đó: khéo giữ cái miệng không nói lỗi người, khéo giữ cái thân không để mất luật nghi, khéo giữ cái ý đừng nghĩ tầm bậy tầm bạ. Rõ ràng đây là sám hối. Chính như vậy là sám hối, chứ không phải sám hối là đọc các bài sám hối lên. Không phải chúng ta cứ đọc vạn tích sở tạo chư ác nghiệp, gia do vô thỉ tham sân si, không phải đọc cái câu đó là sám hối. Câu đó là nói cho mình biết tất cả đều do miệng nè, thân nè, ý nè sinh ra, tạo ra hết. Chúng ta phải khéo gìn giữ cái đó, tức là sám hối. Cho nên phải cẩn thận. Một câu A-di-đà Phật tức là sám hối. Tôi nhận được bài viết về Ngẫu Ích Đại Sư. Chúng ta đi có kinh có điển hết, chúng ta đi theo tổ theo kinh hết. Ngài nói người niệm Phật rất kiên kỵ kẻ không có chủ trương. Sau đây là lời của tổ nói: nay vầy mai khác, khi gặp nhà thuyết giáo thì muốn tầm chương trích cú, học luật học kinh. Gặp người tu thiền lại mong thăm cứu thoại đầu, theo cơ phong chuyển ngữ. Gặp bậc trì luật thì thích ôm bát khất thực, tu hạnh đầu đà. Thế nên sự sự không rồi, điều điều chẳng trọn. Đâu biết rằng khi câu Phật hiệu niệm được thuần thục thì ba tạng 12 phần kinh đều gồm ở trong đó, 1700 công án cơ quan hướng thượng đều ở trong đó, 3000 oai nghi, 8 muôn tế hạnh, tam tụ tịnh giới cũng ở trong đó. Vì người ta không tin, không vững lòng nơi câu A-di-đà Phật nên mới đi tìm đầu này tìm đầu nọ, vô tình bị xen tạp. Xen tạp là đại kỵ trong đường vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nên nhớ cho thật kỹ điểm này. Chính vì thế xin thưa là đừng bao giờ nghĩ rằng sám hối là đọc một bài kinh lên là sám hối. Đi vào đạo tràng, ngày đó là ngày tịnh khẩu. Nếu ta thốt lên một lời nói, chính là ta đã tạo nghiệp. Tại sao như vậy? Vì ta không gìn giữ cái nghiệp của miệng, ta đã phạm giới. Phạm giới thì sao? Nhất định tuần sau ta không làm như vậy nữa. Đó tức là sám hối, chứ không phải là đọc bài kinh sám hối đó mà tiếp tục tới đạo tràng, cứ dùng thân khẩu ý phá hết những giới luật trong nhà chùa. Ví dụ như gặp một vị sư, một vị sư làm sai, ta nêu cái lỗi của vị sư lên. Nếu không biết tu thì ta nêu sao nêu, lúc đã biết đạo rồi nhất định đừng nêu cái lỗi của vị sư. Vì trong kinh Đại Tập Phật nói mình nói một điều sai trái của một vị sư giống như là sỉ vả vào mặt Phật vậy. Câu này nặng lắm. Vị sư đó làm sai, kệ họ, họ có nhân quả của họ, không mắc mớ gì khi vị đó làm sai mà ta phải chịu xuống địa ngục. Đó gọi là sám hối. Ví dụ như một thầy, khi mình nói họ sai thì do cái ý chúng ta đã khởi niệm sai, mà khi nói cái sai của người ta thì thân chúng ta không kính trọng người đó. Tự nhiên từ một cái đó mà thân khẩu ý phạm hết. Như vậy thì ta sám hối có chục lần đi nữa, đọc cả vạn bài kinh đi nữa, ta vẫn bị lỗi như thường. Chính vì vậy, khi ta biết được chuyện này, thật ra sám hối nằm ngay tại tâm này. Tâm gì? Tâm hiền lành chất phát. Khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi người. Khéo giữ thân nghiệp, bất phạm oai nghi. Khéo giữ ý nghiệp thanh tịnh vô nhiễm. Cứ lấy đó mà làm, chính là sám hối của kinh Vô Lượng Thọ, chứ không phải là cầm bài kinh này đọc, cầm bài kinh kia đọc là sám hối. Nếu sơ ý, chúng ta đi đến chỗ gọi là tạp tu. Với pháp môn niệm Phật, bây giờ mình đang trì kinh A-di-đà. Quý vị cứ đọc hoài kinh A-di-đà, đọc lên đọc xuống, đọc cho thuộc lòng. Thuộc lòng thì phải hiểu nghĩa. Mình coi từ đầu chí cuối trong kinh A-di-đà, Phật có bao giờ nhắc đến hai chữ sám hối đâu, phải không? Phật nhắc gì? Phải cố gắng nhiếp tâm niệm Phật cho đến nhất tâm bất loạn. Và gì nữa? Ngài nói bốn lần là phải nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Người nào mà nghe ta nói về Đức Phật A-di-đà thì phải phát tâm tha thiết vãng sanh về đó. Ngài nói tới bốn lần nguyện vãng sanh, không chỗ nào Ngài nói sám hối hết. Tại sao như vậy? Vì nhiếp tâm niệm Phật là sám hối. Để kết thúc, quý vị nghe những lời của Ngài Ngẫu Ích Đại Sư. Ngài nói thấm thía lắm. Cho nên chúng ta đi có kinh có điển, chúng ta phải đi đúng đường, không nên đi sơ ý. Ngài nói, người chân thật niệm Phật, buông bỏ cả thân tâm thế giới là đại bố thí. Mình cứ tưởng đem một đồng bạc ra cho người này, đem cái gì đó ra cho người kia là bố thí. Cái đó gọi là tiểu bố thí mà thôi. Cái tiểu bố thí đó mà nhập trong tâm rồi thì nhất định vì cái bố thí này mà mình hưởng chút khen tặng, chút phước báo nào đó trong cõi nhân thiên là cùng, không vượt qua tam giới. Mà người chân năng niệm Phật, gọi là chân năng niệm Phật, là chân thật và siêng năng niệm Phật, buông xả thân tâm thế giới, không nghĩ ngợi gì hết, lục đạo luân hồi đều buông xả hết, cạnh tranh ganh tị bỏ luôn. Đây là người đại bố thí. Vì sao? Vì người này khi về trên Tây Phương rồi thì họ cứu độ đến vô lượng vô biên chúng sanh. Trong hiện tại bây giờ, người ta quyết tâm niệm Phật, thành tâm niệm Phật như vậy, xin thưa thật là trong vòng 40 dặm chung quanh chúng sanh đều hưởng cái công đức của họ. Bố thí này lớn không tưởng tượng được, gọi là bố thí ba la mật. Niệm Phật không khởi tham sân si mạng là đại trì giới. Chân năng niệm Phật bất khởi tham sân si mạng, tức là đại trì giới. Như vậy rõ ràng người nhiếp tâm niệm Phật chính là người trì đủ tất cả các giới. Người tới đạo tràng đang niệm Phật, muốn làm cái này, muốn làm cái nọ, động hết tâm người ta, hoàn toàn không trì giới gì cả, mất hết rồi. Chính vì vậy mà thường thường người ta nói, thà khuấy đục vạn dòng sông cũng không được quyền động đến một người niệm Phật. Hán Việt là ninh động thiên gian thủy, bất động đạo nhân tâm. Khi người ta đang niệm Phật, mình la lên một tiếng làm động tâm người niệm Phật, mình nói chuyện một tiếng động tâm người niệm Phật. Cho nên tu hành mà không biết đường tu, tự nhiên mình phá giới. Phá giới thì sao? Bây giờ mình phá giới, mình có sám hối cho mấy đi nữa cũng bị cái nạn này, bao nhiêu công đức mình mất hết. Chính vì vậy mà mình phải biết đường đi rõ ràng, đừng nên sơ ý mà đi sai đường. Niệm Phật không quản nhân ngã thị phi là đại nhẫn nhục. Chân năng niệm Phật bất quản nhân ngã thị phi, tức đại nhẫn nhục. Niệm Phật không gián đoạn, không tạp vọng là đại tinh tấn. Niệm Phật không còn mộng tưởng thô tế là đại thiền định. Niệm Phật không bị các pháp khác mê hoặc, lôi cuốn là đại trí huệ. Quý vị tưởng tượng đi, Ngài Triệt Ngộ Đại Sư nói, nhất cú Di Đà, tam tạng kinh điển bao gồm trong một câu A-di-đà. Như vậy thì pháp niệm Phật từ trên tới đẳng giác, xuống tới phàm phu như chúng ta, xuống các hàng địa ngục ngạ quỷ súc sanh nữa, cũng là một câu A-di-đà Phật này mà thành Phật. Bây giờ mình cứ tưởng tượng thử, một sự sám hối nào mà có thể đưa một người từ hàng địa ngục lên tới Tây Phương thành Phật không? Chuyện trong thiên hạ có Ngài Lương Võ Đế, bà thứ phi của Ngài chết, chết biến thành súc sanh. Ngài phải nhờ cả hàng ngàn vị tăng, cao tăng đắc đạo tới lập ra đàn tràng, gọi là đàn tràng Lương Hoàng Sám, để cứu độ người vợ. Cứu được đến đâu? Một năng lực vĩ đại như vậy, vì Ngài là một đế vương mà, cứu được lên một cảnh trời. Trong khi Ngài quan một nữ niệm Phật có một ngày mà thôi, tất cả địa ngục sạch trơn, mình coi năng lực nào lớn hơn. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Phật nói: dẫu cho một chúng sanh làm tội ngũ nghịch thập ác sẽ xuống dưới địa ngục, nhưng trước những giờ phút lâm chung, có người nhắc nhở thành tâm sám hối. Sám hối cách gì? Cũng là một câu A-di-đà Phật. Niệm một câu A-di-đà Phật, Ngài A-xà Vương Thế vãng sanh về Tây Phương tới thượng phẩm trung sanh. Quý vị coi năng lực của câu A-di-đà Phật mạnh như thế nào. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật nói: dẫu cho những người trong tam ác đạo nghe danh hiệu của ta mà phát lòng tin tưởng nguyện vãng sanh về nước ta, niệm đến 10 niệm mà không được vãng sanh về Tây Phương, ta thề không thành Phật. Cho nên năng lực của câu A-di-đà Phật mạnh vô lượng vô biên. Chính vì thế mà cứu độ đến tất cả chúng sanh. Chưa có một pháp môn nào nói lên là cứu độ tất cả chúng sanh. Xin chư vị đừng nên chao đảo tinh thần. Giữ một câu A-di-đà Phật, nhất định ta sẽ thành tựu. Nếu không giữ câu A-di-đà Phật, xen kẽ những chuyện khác, thì nhất định ta đây có niệm Phật cho mấy đi nữa cũng không được vãng sanh. Cho nên câu hỏi này rất hay: tại sao có người niệm Phật mà không được vãng sanh? Xin thưa, vì trong tâm đã bị xen tạp rồi, niềm tin đã yếu rồi, cho nên sau cùng mất phần vãng sanh là như vậy. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.